Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 12.
Nhiều tín đồ tới đây thường là để trút nỗi uất ức và phiền muộn của họ đấy. Tôi không biết giáo hóa người ta như thế nào, nên mỗi ngày tôi đều sanh tâm hổ thẹn. Nếu như tôi có khả năng biết làm sao để hóa độ người, thì các vị sớm đã hết phiền não rồi. Nguyện cầu ân sư vạn thọ vô biên để hoằng dương Phật pháp và phổ độ chúng sanh hữu tình. Tôi đã chết rồi. Chúng con làm sao để khắc phục các thói quen háo ăn và tham ngủ? Thì đừng ăn. Một khi không ăn thì sẽ không ngủ. Còn ít ăn thì sẽ ít ngủ. Vì hễ ăn nhiều thì sẽ ngủ nhiều. Thưa sư phụ, con có thể xuất gia được không? Có thêm một người cũng không nhiều. Ít đi một người như con cũng không ít. Nhà Phật thường nói đến nhân duyên. Như Đức Phật không độ người không có duyên với Ngài. Trong thời mạt pháp này, đa số người không có duyên thì họ chỉ có thể sống trôi nổi theo dòng đời và lầm mê trong sáu nẻo luân hồi, phải không? Hoặc là họ chỉ có thể tự tìm những đoạn văn trong sách vở để hiểu biết thêm đôi chút về các bậc thiện sĩ. Văn chương đó viết về cái gì vậy? Đặt câu hỏi là phải đi thẳng vào vấn đề, cần đơn giản thẳng thắn, chứ không phải như là viết văn chương, không phải là làm bài văn nửa cổ nửa kim, sắp xếp theo thứ lớp rồi thì được đổ làm tú tài ngay.
Thế
nào là A-la-hán? Còn thế nào là thượng nhân? Học sinh tiểu học mà muốn biết bác sĩ học sách gì thì không cách gì biết được đâu. Con mới tin theo Phật không được bao lâu nên cảm thấy rất hoang mang. Con lại thường được các đồng nghiệp dẫn đi gặp nhiều vị sư phụ. Có vị bảo con tụng kinh, có người dạy con niệm hồng danh Phật, Bồ Tát. Nhưng rốt cuộc thì con cũng không biết là nên tụng bộ kinh nào mới đúng đây. Kinh gì cũng không niệm. Con làm sao để trừ bỏ cái tật xấu tham ăn và tham ăn ngon? Con mà không ăn tức trừ bỏ hết các tật xấu thôi. Xin thưa, thắc mắc của con là quan hệ về thiền. Có một số người nói ngồi thiền là đi đứng nằm ngồi chi cũng đều được cả, không gì là chẳng phải thiền. Nhưng họ chỉ bảo chúng con ngồi thiền mà không có nói ra các phương pháp thiền ra sao. Vậy đi đứng nằm ngồi như thế nào mới là tu thiền? Con chỉ có nghe về ngồi thiền chứ chưa từng nghe qua là có thiền đi, thiền đứng, lại còn có thiền nằm gì đâu. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động lặng, thân vẫn an nhiên. Dù gặp mũi dao nhọn, ta cũng thản nhiên. Nếu như bị thuốc độc quấy nhiễu, ta cũng an nhàn. Những điều đó không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Thí dụ như chúng ta tham quán câu ai niệm Phật, thì đi cũng là quán xét câu ai niệm Phật, chứ không phải là cầu ai niệm tiền à. Mà lúc ngồi mình cũng quán ai niệm Phật, chứ nào phải quán ai niệm ăn. Rồi khi nằm mình cũng tham cầu ai niệm Phật, quán cầu ai niệm Phật, tức là phải tìm cho ra cái ai này, chứ không phải là chỉ niệm cái chữ đó mà thôi. Con thấy Phật giáo đã phân chia ra thành nhiều tông phái rồi, thưa có phải vậy không? Tất cả các tôn giáo cho đến vạn sự vạn vật đều tùy theo nhân duyên nghiệp cảm của chúng sanh mà có. Phật giáo và các tôn giáo khác cũng không ra khỏi cái quy luật nhân duyên đó. Bởi vậy đã nói, một lý thông hiểu rồi thì trăm lý đều hiểu rõ. Lúc đầu tôn giáo vốn để câu thúc những hành vi quá đáng của con người, khiến cho người ta sửa ác hướng thiện. Nhưng vì con người sanh tâm phân biệt nên có ý kiến về hệ phái, mà hễ có hệ phái tức sẽ phát khởi tranh chấp. Phật nói Phật tánh vốn thanh tịnh, vậy vô minh là từ đâu đến thế? Nhất niệm bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Vô minh của con là từ ái tình mà sanh ra, mà vô minh là cái tên riêng của ngu sĩ đó. Có vị xuất gia khi nhập thất thì xảy ra chuyện sai lầm, như có âm khí nhập thân, tinh thần không được bình thường, mất hết lý tánh, có cái gì đó đang điều khiển thầy ấy, khiến thầy quên cả niệm Phật. Ban đêm lại có âm thanh quấy nhiễu, khiến thầy không cách nào ngủ yên nên rất khổ sở. Đó là bởi vì tham cầu thần thông. Tham cầu thần thông cũng là tham sân si đấy, cho nên thầy đó mới bị si. Xin Hòa Thượng phát lòng từ bi cứu độ vị xuất gia này. Chúng con không biết phải làm sao. Tôi cũng không phải là đấng vạn năng. Lâu nay con thường tưởng nhớ về chuyện quá khứ, và những điều đó thường hay quấy nhiễu con. Khi từ sở làm trở về thì con đừng nghĩ nhớ đến những chuyện đã qua. Trong lúc con giải quyết các công việc, đương nhiên là con phải dùng đến trí huệ của mình để làm cho công việc được hoàn thành mỹ mãn. Nhưng khi công việc đã được hoàn tất rồi thì con đừng có nghĩ đến nó nữa, mà hãy lắng yên tâm thần. Đừng xem trọng đời sống con người một cách thái quá, mà hãy xem nó như một vở kịch thôi. Vậy thì lo rầu và phiền não sẽ giảm bớt đi, và mình sẽ được an vui trong tự do tự tại. Nếu thường không phân biệt xấu tốt thì mình sẽ không bị quái ngại. Còn nếu tâm mình cứ lay chuyển tùy theo cảnh giới, nào là xấu, nào là tốt, rồi vọng sanh phân biệt, thì con đường đạo sẽ càng ngày càng xa xôi biền biệt. Xin hỏi, nếu tâm diệt, thời tội cũng hết, phải không? Nếu con có thể quên hết thì tội lỗi cũng không còn. Nhưng con không thể quên hết được, vì nghiệp tội mà con đã tạo thì chứa ở trong tâm, nên không dễ gì quên đâu. Nếu con thật sự có thể quên ráo hết, vậy thì còn cái gì nữa? Trong quá khứ con đã giết sâu, trùng, muỗi, và sát sanh có trên hàng vạn con. Nếu trì chú vãng sanh thì con phải trì bao nhiêu biến mới có thể tiêu diệt hết nghiệp sát này? Nếu con đoạn trừ được dục vọng, con chỉ cần trì một câu thôi cũng được ứng nghiệm không thể tưởng. Còn như không đoạn dục được, dù con có trì một vạn câu cũng chẳng có linh cảm gì. Bởi vì con lo rầu mà mất ngủ, hay lại là ác nghiệp gì vậy? Con làm sao để hóa giải nó đây? Ai bảo con rầu lo chứ? Bà ngoại con được một người nọ chăm sóc, và bà đã qua đời 7-8 năm rồi. Bà mất vào tháng 7 âm lịch. Căn cứ vào phong tục của Trung Quốc, người ta cho đó là điều không kiết tường, và cũng là điều không tốt đối với người chết. Vậy con nên làm sao để giúp cho bà ngoại con? Nếu không thì tâm bà cứ cảm thấy không an. Con nên làm sao mới phải? Thiệt là phiền quá hả? Đệ tử của đứa con 5 tuổi, năm ngoái khi nhìn thấy người bán gà giết gà thì nó oa khóc và phát nguyện rằng vĩnh viễn sẽ không ăn thịt chúng sanh. Cho mãi tới nay nó vẫn giữ lời không hề thay đổi. Xin Hòa Thượng chỉ dạy đệ tử phải làm sao để giúp đứa con này tăng trưởng huệ căn. A Di Đà Phật. Xin cảm tạ hòa thượng khai thị. Cháu bé không ăn thịt chúng sanh thì nó sẽ không phải làm chúng sanh đó. Thế nào gọi là không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác? Không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác là hiểu rõ ràng cái bản lai diện mục của Thượng Tọa, tức là bản lai diện mục của Thượng Tọa mình, và cũng là câu hỏi về cái bản lai diện mục này đây. Từ ngày 9 tháng 12, sau khi con thay mặt người cha đã mất, thọ giới U Minh cho ông. Nhưng cho đến nay, con vẫn không được khỏe. Đó là nhân quả gì vậy? Xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho con. Tới nay không khỏe à? Cho dù con không thọ giới U Minh cho cha con đi nữa, cũng chưa chắc con sẽ không mắc phải vấn đề này. Ở trong xã hội thời nay, chúng ta nên dùng trí huệ như thế nào để làm việc thiện? Không ngu si tức là trí huệ đó. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng từ bi, xin thương xót chúng sanh Đài Loan mê vọng. Mỗi năm trở về đây hoằng dương Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài và phát dương rạng rỡ. Tôi trở về cũng không bằng các con trở về. Các con trở về còn tốt hơn là tôi trở về. Các con đừng có chạy ra bên ngoài nữa. Con làm sao mới có thể bỏ được các tập khí và chấp trước? Con không có tập khí, tức là đã vứt bỏ hết rồi đấy. Nhưng tại sao con cứ muốn vác lấy cái gánh nặng đó hoài vậy? Kính thỉnh Sư Phụ Từ Bi, Ngài có thể siêu độ cho những bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện này, để họ không còn phải thọ khổ nữa không? Khi vừa đến đây, tôi đã âm thầm quán tưởng đối với những người đáng lẽ không chết mà phải chết, và những người không thể siêu sanh, tôi đã hồi hướng cho họ rồi. Tôi làm việc gì cũng không nhất định là phải có hình tướng bên ngoài. Trước khi xuất gia, chúng con có nhất định phải học ở Phật học viện không? Con muốn học ở Phật học viện thì học, không muốn thì không học. Đây không nhất định là vậy. Sao gọi là phát nguyện? Tại sao mình phải phát nguyện và nên phát nguyện như thế nào? Con muốn phát nguyện thì cứ phát, còn không phát nguyện thì thôi, chứ đừng hỏi tôi tại sao. Tại sao phải đóng 500 đồng tiền Đài Loan để thọ giới U Minh? Nếu con không có tiền mà muốn thọ thì phải làm sao? Tại sao mỗi ngày con đều phải ăn cơm? Con có thể không thọ giới U Minh mà. Không ai bắt ép con phải thọ giới đâu. Hôm qua con đến đây nghe Pháp, đến tháng sau thì con muốn xuống tóc để tu hành ngay. Con không biết như vậy có thích đáng không? Tu hành à? Con phải suy nghĩ kỹ càng, coi mình xuất gia rồi có lại muốn hoàn tục hay không. Con cạo đầu rồi, tuy rằng tóc có thể mọc ra trở lại nhưng không được ổn cho lắm. Con muốn được theo sư phụ tu phạm hạnh, nhưng không biết phải có đủ nhân duyên gì. Biết ăn, biết mặc quần áo, ban đêm không bị mất ngủ, như vậy là đủ điều kiện rồi. Thế nào là pháp nhân duyên? Pháp nói về nhân duyên, tôi nói tức là không, cũng tên là giả danh, cũng có nghĩa là trung đạo. Thế cuộc của Đài Loan trong tương lai sẽ ra sao? Có thể nào Đài Loan sẽ thống nhất với Trung Quốc không? Tôi không phải là tổng thống Đài Loan, cũng không phải là chủ tịch Trung Quốc thì lo gì đến chuyện này? Tại sao vậy? Bởi bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chánh. Nghĩa là nếu mình không ở chức vị đó thì khỏi phải bàn đến chuyện chánh trị.
Ôi,
tại sao có hạn hán?
Hả?
Bởi chúng sanh có nghiệp lực sâu nặng, vì hơi khí hôi thối của con người tỏa ra xông thấu đến hư không, khiến cho rồng mưa bị ngột ngạt mà bỏ chạy, nên không cách nào chu toàn nhiệm vụ cho được.
Ôi,
chúng con có thể dùng bất cứ câu nào trong chú Lăng Nghiêm để trị bệnh được không?
Hả?
Có một số người không những không trị bệnh được mà trái lại còn vớ vào những chuyện phiền phức.
Ôi,
con trai của con lúc 3 tuổi mấy là đã quy y sư phụ rồi. Nếu như cháu bé không thể lại 10.000 lại thì sao?
Hả?
Tôi ở Hoa Kỳ đây, có nhiều em bé đã quy y tôi khi chúng còn ở trong bụng mẹ. Vậy con nói đi, chúng nó phải làm sao đây?
Ôi,
tại sao đời này đệ tử không thể gặp sư phụ sớm hơn?
Hả?
Tại vì đời trước con không có phát đại nguyện.
Ôi,
đứa cháu họ của con đi Trung Quốc thăm bà con, trên đường trở về thì đột nhiên tâm thần nó có phần lẩn thẩn, nói năng tầm phào, nên phải đi mọi nơi kiếm thầy chữa trị. Sau đó được bạn bè chỉ bài là phải quy y Phật, nên con dẫn cháu đến Hoa Liên. Nhưng đang trên đường đi, vì thần trí u mờ nên nó thình lình nhảy xuống xe lửa. Nhờ Phật Bồ Tát từ bi phù hộ độ trì nên nó bị đại nạn mà không chết. Trải qua mấy lần giải phẫu, đến nay nó từ từ cũng đã đỡ nhiều, nhưng về tinh thần thì cũng còn ngớ ngẩn. Xin sư phụ chỉ dạy làm sao cho cháu được hồi phục lại như xưa.
Hả?
Cái bảo hiểm này bao nhiêu tiền tôi cũng không mua. Đây là thứ bệnh của nghiệp chướng sâu dày, chắc là có ma quỷ đến đòi mạng. Vì ở Trung Quốc có rất nhiều oan hồn, có thể là chúng có quan hệ bà con thân thuộc hay bạn bè gì với đứa cháu, nhưng không có nơi để tỏ bày oan ức hoặc không đòi nợ được, nên chúng bắt đại một người để thế mạng. Có lẽ là vậy, nhưng phải hay không phải cũng không chắc nữa.
Ôi,
nếu gặp nhân duyên khiến sự tu hành bị thoái chuyển, con phải làm sao mới không bị thoái chuyển?
Đến lúc ăn cơm, nếu như con không ăn, vậy con phải làm sao để có thể không ăn?
Ôi,
có nhiều người đến Vạn Phật Thành đều cảm thấy ở đấy lạnh giá như băng, không có hương vị tình người.
Hả?
Trong đạo tràng chúng ta không nói lời khách sáo như ở ngoài đời, nhưng cũng không phải là chúng ta đối xử với ai cũng đều lạnh lùng băng giá hết đâu.
Tích âm đức và công đức mà thế gian thường nói đến có giống nhau không? Công đức và cái gọi là việc thiện có liên hệ với nhau không? Người thế gian thật sự có công đức không?
Nếu con không tin vào nhân quả thì cũng không cần phải tin vào cái gì hết.
Khi ra ngoài xã giao, con có thể ăn rau bên thịt không?
Hả?
Con có muốn uống thuốc độc cũng không ai màng đến.
Ôi,
xin hỏi khi trợ niệm có nhất định phải đủ 8 tiếng đồng hồ không?
Hả?
Tất cả pháp đều không có pháp nhất định. 8 tiếng đồng hồ đây cũng không ra khỏi một niệm, một niệm cũng chẳng ra khỏi 8 tiếng đồng hồ. Nếu con thật sự có công phu thì niệm một câu thôi cũng có thể hộ tống người đó vãng sanh. Còn như không có công phu, dầu con có ở đó niệm đến bể cổ họng cũng chẳng giúp gì cho người ta được.
Ôi.
Thỉnh hỏi Hòa Thượng, ngài tu hành nhiều năm như vậy, thật ra ngài có niệm Phật hay không? Chúng ta niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo mà được vãng sanh. Nếu mình thành công thì có trạng thái như thế nào?
Hả?
Con hãy tự hỏi mình đi, không cần phải hỏi tôi. Con đâu phải là ông quan tòa, mà tôi cũng không phải là kẻ bị thẩm vấn lấy cung.